Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ngược lại, câu kế ngược lại, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Thì cái câu đầu là ai mặc áo cà sa. Áo cà sa là áo gì? Áo cà sa là áo gì biết không? Biết không? Biết áo cà sa không? Biết không? Áo thầy đang bận. Đúng rồi. Cà sa là cái này nè. Cái áo bên ngoài này gọi là cà sa. Còn quý vị cũng có cái cà trong giỏ để mỗi lần đi chợ nó đem ra, đó là cà thẻ. Cà sa là cái tiếng Phạn, nếu đọc cho đủ chữ là ca sa gia. Mà chữ cà sa đó nó không phải là cái áo, mà nó chỉ là một cái màu hoại sắc, cái màu không có phải là màu xanh, không phải là màu đỏ, những cái màu chính, mà nó là cái màu hỗn tạp luốt luốt giống như cái y quý thầy đang mặc. Cái này gọi là bất chính sắc, hay là cái áo màu xấu, gọi là cà sa. Trong tiếng Anh dịch là stainless robe, tức là cái áo nó nhuộm, nhuộm mà cái màu nó không đẹp nữa. Thì người nào mặc cái áo không đẹp thì mình đã chấp nhận cái mặc cái áo đó, thì cái đời sống của mình cũng phải như vậy. Cái đời sống của mình thanh bạch. Ai mặc áo cà sa, cái áo đó không có bị nhiễm, thì mình sống đời cũng không nhiễm. Cho nên cái y đó được gọi là gì? Liên hoa y. Chữ cà sa được dịch nhiều nghĩa lắm nha. Có khi dịch là liên hoa y, có khi dịch là nhẫn nhục y, có khi dịch là từ bi y, có khi dịch là giải thoát y, có khi dịch là nhẫn nhục y. Nhẫn nhục y, từ bi y, phước điền y. Thì tất cả những cái nghĩa của cái chữ đó, nó chỉ nói lên là người tu mình mặc cái áo đó rồi, thì mình phải sống, mình làm như thế nào cho nó tương xứng với chiếc áo mà mình đang mặc. Cái nghĩa nó vậy. Cái câu này Đức Phật nói là bởi vì trong thời Đức Phật có một sự việc xảy ra. Đó là có một người đệ tử của Đức Phật, ông tên là Đề Bà Đạt Đa. Thì ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông rất là nổi tiếng trong Phật giáo. Ông nổi tiếng là bởi vì thứ nhất, ông là bà con của Phật. Ông là bà con của Phật. Đồng thời á, mà quý vị biết rằng Đức Phật á, đi tu á, dòng tộc của Đức Phật đi tu đông lắm. Ngài Nan Đà nè là anh em cùng cha khác mẹ với Phật nè. Ngài A Nan nè là anh em chú bác nè. Ngài A Nậu Lâu Đà nè, Ngài Ma Ha Nam nè, bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề nè, công chúa Gia Du Đà La nè, chú tiểu hoàng tử nhỏ La Hầu La nè. Dòng tộc Đức Phật đi tu đông lắm. Ông Đề Bà Đạt Đa là một trong những người bà con của Phật. Và ông đi tu, ông làm đệ tử Phật. Nhưng mà ông Đề Bà Đạt Đa lại là một người chống bán Đức Phật, nói theo bây giờ là phản bội. Ở bên Thiên Chúa Giáo có Juda phản Chúa, thì trong Phật giáo cũng có giống như Ngài Đề Bà Đạt Đa phản Phật, làm những cái chuyện mà luôn luôn gây rắc rối. Mà không phải ông không phải ông gây với Phật không, mà ông gây ở trong đoàn thể để làm cho cái đoàn thể đó có nhiều vấn đề xảy ra. Mà ông đi tu nhưng mà cái tâm ông còn ham danh háo lợi. Vì ham danh muốn giành cái chức gọi là lãnh đạo, cho nên ông kết hợp với vua A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La thời đó. Hai người âm mưu với nhau, thì ông giúp cho vua A Xà Thế, ông giúp cho vua A Xà Thế xoán ngôi, tức là chiếm ngôi vua. Rồi vua A Xà Thế sẽ hứa sẽ giúp ông giành cái chức gọi là Thế Phật. Cho nên hai bên đều có lợi. Và người một người thì lợi của thế gian, nắm cả một đất nước, người thì lợi trong đạo là coi cả toàn thể chư tăng. Và ông đã nhiều lần hại Đức Phật. Ví dụ như có lần á, Đức Phật đang đi thiền hành, ông lăn đá để hại Phật, nhằm giết Đức Phật. Nhưng mà lúc đó Đức Phật tránh được, thì cái cục đá đó chỉ trầy chân của Phật. Rồi ông cho con voi uống rượu say để thả con voi đó ra để mà hại Đức Phật. Nói chung là ông Đề Bà Đạt Đa nổi tiếng là ở trong Phật giáo sử, là vì ông có những cái thái độ sống không có đúng với lại cái bản chất của người tu. Cho nổi tiếng là vậy đó. Cho nên trong cuộc đời này á, người ta hay nói hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Nhưng mà mình để tiếng thơm á, thì người ta gọi là thanh sử. Cuộc đời của mình, sử liệu của mình rất là trong sáng, gọi là thanh sử. Nhưng mà nếu mà mình để lại một cái vết nhơ thì người ta gọi là xú sử. Xú là dơ uế. Cho nên á, ai cũng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái mình muốn lưu lại đời những cái gì. Thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông đi tu nhưng ông làm nhiều việc. Thì có một hôm á, ông được người ta, ông chiêu dụ biết làm sao đó, người ta may cho ông một cái lá y rất là mắc tiền. Mà thời đó đó quý vị biết không, cái y của Phật á, là phải đi lượm những cái vải ở trong rừng, ở những xác chết. Nói chung là những cái tấm vải mà người ta vứt ngoài ruộng, ngoài đường, dơ, đem về giặt rồi cắt lại, kết vô thành một lá y. Chứ không có mua vải nguyên, mà đặc biệt là vải đẹp cũng không có. Thì ông được người ta cho cái y mắc tiền. Khi mà ông đắp cái y đó vô á, thì ông rất là hãnh diện, tự hào. Cho nên ông đi tới đi lui và khoe cái y của mình. Thì cái điều đó làm cho các vị á, chướng mắt. Các vị đó nói là sao? Ông không xứng đáng mặc cái áo đó. Tại vì cái tâm của ông nó không có giống như cái y, cái tên của chiếc y. Tại vì cái tên của chiếc y là gì? Là nhẫn nhục, là từ bi, là giải thoát, là phước điền. Mà nơi ông không có những cái bản chất đó. Ông không có cái đức hạnh của sự nhẫn nhục, của lòng từ bi. Ông không có được cái tâm giải thoát. Ông không có tu tập thì làm gì có công đức. Cho nên cái người nào mà đắp cái y này á, là phải cố gắng tu tập để thể hiện cho đúng với cái tên của gọi của nó. Ví dụ như mình á, mặc thường thường người ta hay có một cái quan niệm á, mặc đồ đẹp á, mặc đồ đẹp á thì phải đi ăn sang. Chứ ai mà mặc đồ rách đi vô nhà hàng sang, thường thường hãy nói bữa nay đi đâu ăn, đi lên cái nhà hàng đó nổi tiếng, cái tự nhiên tự biết là phải mặc đồ sao cho nó đẹp. Tại vì quần áo nó tương xứng với chỗ mình tới. Nếu bữa nay đi đâu, đi đám cưới, cái là phải mặc bộ đồ đám cưới, mặc cho nó đẹp lên. Mà người nào mặc bộ đồ đẹp rồi á, thì phải đôi giày đẹp, thấy không? Rồi thậm chí là trang sức, Nhưng mà tất cả những cái đó mình phải đi đứng sao để nó thể hiện mình là người giàu có lịch sự. Chứ không thôi ta nói mình giàu có ăn mặc mà quê kệt quá. Cái thế vậy, thường là như vậy. Thì người tu cũng vậy, hãy mặc cái áo này vô rồi cái không dám chạy bậy, không có dám chạy nhảy. Ta cười, ta nói ông thầy tu gì không có nghiêm trang. Mặc cái áo này vô rồi không dám nói bậy. Mặc cái áo này vô rồi thì không có dám hành xử nói năng tầm bậy, vì người ta không cần biết ai gọi là biết đạo vậy, người ta nhìn cái áo đó người ta đặt tên cái đó. Cho nên á, gần đây ở Việt Nam sư giả nhiều quá, làm ảnh hưởng sư thiệt. Buổi sáng cái anh mặc ở trong bộ đồ đời vậy, cái anh lấy cái áo nó khoác vô rồi anh lấy cái nón len anh đội vô, rồi anh cũng cầm bát, anh cũng cầm đi vậy đó. Mà cái hành xử của ảnh nó không đúng là cái người tu. Nhưng mà cái người nào mà người ta tin mắt, người ta nhìn cái thôi là ta biết người này không phải người tu. Người tu không có thái độ đó. Cái người tu mà thật á, dù tu dở cỡ nào đi nữa, họ cũng đã trải qua một thời gian lớp học nào ở trong chùa rồi, họ không thể nào có những thái độ đó được. Còn nếu một người nào tu thật mà có thái độ đó thì thôi dở không nói rồi. Cho nên cái người nào mà ta tin mắt, ta nhìn cái ta biết giả. Cho nên đôi khi người ta đâu có biết mình là ai, mà ta chỉ cần thấy khoác cái áo vàng đó lên, ta nói người tu. Trời ơi cô khổ. Ảnh đi xin xong chiều về, cái ảnh nắm tay người yêu, ảnh vô tiệm ảnh ăn, ảnh cũng mặc nguyên bộ đồ vậy đó. Cái người ta mới chụp hình lên, ta mới bỏ lên mạng. Ta nói trời ơi thầy tu đời bây giờ modern quá, tu mà có bạn gái. Cho nên nó ảnh hưởng những cái vị mà người ta thật sự tu. Vì vậy cho nên mình nhớ là hễ mình có cái bóng dáng gì đó, cái khoác cái áo gì lên, cho ta định mình một cái danh nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay tình cờ mình đi chùa, đi chùa cái mình lấy cái áo tràng mình mặc vô, gặp thời cái bạn của mình đi chùa gặp mình nữa, chúng ta về ta nói nha, bữa nay bà đó bà tu. Từ đó về sau mình mà lạng quạng, ta nói trời ơi bà đi chùa đó, bà đi chùa bà dữ vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên người ta thấy cái áo mình là người ta đặt cho mình cái tên là tu. Vì vậy cho nên người nào mà thật mang cái áo đó mà hành xử không có đúng như vậy. Hôm rồi trên mạng họ có quay được một cái đoạn, cái bà đó bà mặc cái áo tu, áo tràng lam của Phật tử nè, và bà đứng bà chửi. Thành thử ra mấy cái đó mà người ta có sẵn sàng máy hết, giờ 90-99% mọi người đều có phone hết, mà hễ nhúc nhích một cái ta cầm cái phone ta quay, ta quay ta thả lên mạng. Rồi là bắt đầu là bao nhiêu những cái tiếng, những cái lời nói cho nguy hiểm lắm. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này có hành xử như vậy, cho nên các thầy gièm pha ông này như thế này thế kia. Cho nên Phật mới dạy cái câu kinh này: ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trược. Tại vì cà sa là chiếc áo giải thoát ly nhiễm. Mà bây giờ mình mặc cái áo đó rồi mà tâm mình vẫn còn nhiễm, vẫn còn thích thế gian, thì tâm và áo nó không tương đồng. Tổ Quy Sơn á, ngài có nói một câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách đó: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, bước đi thì mình đã bước tới một chân trời cao rộng. Người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Còn ngoài đời á, thí dụ như mình có gia đình rồi, ta nói lập gia đình rồi phải không? Mà lập gia đình gọi là coi như mình điên bước rồi đó. Nhưng mà lỡ mình đổ vỡ cái mình có người thứ nữa, cái ta nói bước một bước nữa. Vậy thì ai cũng bước hết á. Nhưng mà cái bước của người đời là mình bước vào cái lụy, cái khổ. Nói theo người xuất thế gian nha, chứ còn ai cũng sẽ cãi nó, tôi đâu có khổ gì đâu. Mình khổ mình vui mình tự biết. Nhưng mà cái người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Cao rộng là gì? Không có ràng buộc. Mình có hạnh phúc cũng là một hình thức ràng buộc. Tại vì đi đâu cũng phải về, làm gì cũng phải nhớ bổn phận. Đó là cái bổn phận của mình. Cho nên á, lập gia đình, có gia đình đâu có sao đâu, bình thường. Nhưng đó là mình có cái sự ràng buộc, phải lo cho chồng, cho con, cho gia đình, vân vân. Còn người xuất gia thì bỏ những cái nhỏ đó để bước tới một chân trời cao rộng. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương. Thì cái chuyện cần làm là tâm hình dị tục. Cái tâm, cái suy nghĩ của mình đó, cái hình tướng của mình nó phải khác người đời. Dị, dị là khác đi, khác với người đời. Người đời á là mai kiểu tóc này, mốt kiểu tóc kia, mình muôn thở chỉ một kiểu. Cái kiểu của mình là kiểu cạo, kiểu phủi. Vì sao? Vì phủi nghĩa là cạo bỏ. Đã khi thường thường ta kêu là cạo tóc, phủi tóc. Chữ phủi, chữ cạo nghĩa là gì? Là gột sạch. Cho nên cái tóc là những cái rối rắm, cái phiền não còn vướng bận. Người tu là cạo cái đó. Cạo cái đó rồi làm gì nữa? Mặc cái áo, mặc cái áo tu. Nếu mà mình người tu mà mình còn cạo cái đầu, mặc áo đời thì giống cư sĩ. Hồi xưa các vị nam không có dám cạo đầu đâu nha. Tại vì ngày xưa mà cạo đầu là ở tù mới ra. Người nào ở tù mới ra mới cạo đầu. Cho nên hồi đó mấy thầy mà mấy chục năm trước mới đặt chân qua Canada, qua Mỹ, họ gặp mấy thầy họ sợ lắm, họ né, họ tưởng mấy mình là ở tù mới ra. Bây giờ nó thành cái mod rồi. Chứ cái mình cạo cái đầu là mình mặc cái đau. Nói chung là cái hình tướng của mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải hai cái đó, tâm và tướng. Cái cách sống và cái hình thức nó phải khác đời, gọi là tâm hình dị tục. Như thế mình mới làm được cái việc là thiệu long thánh chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh được hưng thịnh lên, gọi là thiệu long thánh chủng. Còn người đời là người ta nói giỏi tông đường, ta nói giỏi cho bà con, cho dòng tộc. Người tu là không nói giỏi dòng tộc, mà nói giỏi của Phật pháp, nói giỏi của, nói dòng giỏi cho bậc thánh, gọi là thiệu long thánh chủng. Làm cho cái hạt giống của bậc thánh mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên. Để mà làm gì nữa? Trấn nhiếp ma quân, hàng phục các thứ ma, trong đó có ma phiền não, vân vân. Cho nên ai mặc áo cà sa thì tâm phải lìa uế trược. Người đó phải làm gì? Phải chế ngự sống chân thật. Chữ chế ngự là gì? Chế ngự nghĩa là phải ngăn ngừa những cái gì nó chưa phát. Ở trong Phật giáo á, có đề xướng ra bốn thứ cần làm. Phải siêng năng. Thứ nhất, việc ác chưa sanh đừng để nó sanh. Nếu lỡ việc ác đã sanh, tìm cách dẹp nó. Việc thiện chưa sanh, làm cho việc thiện sanh. Việc thiện đã sanh, làm cho mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Cái đó gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh, giữa thiện với ác. Ác chưa sanh đừng sanh, ác đã sanh phải diệt. Thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Thì đời sống chúng ta mỗi ngày là chúng ta đang sống theo cái pháp tứ chánh cần chứ gì nữa. Thí dụ như chưa ăn chay nên phát nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Ngày thôi được không? Phải làm được. Một ngày, một tháng mà có một ngày chay mà không được sao? Rồi, một tháng ăn chay một ngày. Hỏi ăn ngày nào? Ăn ngày nào thuận lợi nhất cho mình, không cần mùng một rằm gì hết. Quý vị cứ lựa một tháng một ngày, ngày nào thuận lợi nhất cho mình. Bây giờ không biết ngày ta phải không? Ăn ngày Tây đi, một Tây mỗi tháng ăn. Hay là mỗi tháng tôi nghỉ được, tôi ở nhà 15 tay thì ăn 15 tay, có sao đâu. Đó, việc thiện chưa sanh làm cho sanh. Ăn được năm rồi, bây giờ cái bụng nó yên, nó chịu rồi. Hồi đó mới ăn cồn cào, đói bụng, khó chịu, thèm, ăn sau năm hết rồi. Bây giờ ăn 2 ngày. Việc thiện đã sanh, chưa sanh thì làm cho sanh, đã sanh rồi làm cho tăng trưởng. Hồi đó đời nào niệm Phật, bây giờ tối đi ngủ đứng ngay bàn Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 câu, hay Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát 10 câu rồi đi ngủ. 10 câu có lâu không? 10 câu đâu có lâu, nhưng mà có làm, bắt đầu khởi tâm hướng Phật. Làm chập rồi quen, tối nào cũng làm nhớ, thiếu sót. Mai mốt tăng lên niệm Phật 10 phút, hay là ngồi thiền 10 phút. Hồi nào giờ không biết tụng kinh, giờ xin bài kinh sám hối đi. Đó, cái quyển hàng tuần đó, thích bài nào chọn bài đi, mỗi tối tụng bài đó. Một bài đó thôi, tụng để chi? Nhắc nhở. Trong này có 4-5 bài, bài nào cũng hay hết, chọn bài tụng. Đó, việc thiện chưa sanh phải sanh, sanh rồi tăng trưởng. Còn việc ác chưa sanh đừng sanh. Thí dụ không biết chửi thề đừng học, lỡ chửi nhiều quá chửi bớt lại. Chửi đến khi nào mà mình bớt, đến khi nào mình rồi, ví dụ như hồi xưa không biết hút thuốc lại tập hút thuốc, học xong rồi ghiền, ghiền thuốc. Ghiền thuốc tưởng sao, tốn tiền, hôi thân thể, cháy gan, cháy phổi, không lợi. Giờ quán chiếu rồi thấy hút thuốc hoàn toàn không lợi, uống rượu hoàn toàn không lợi, chỉ có tốn tiền thêm bệnh. Mà ngồi đâu người ta cũng nói chuyện mình, người ta cứ vậy, dạ anh cứ nói đi tôi nghe. Người ta hôi quá chịu không nói. Rồi mình thấy mình thôi giờ lớn tuổi rồi bỏ đi. Bây giờ thuốc lá cũng mắc lắm, hút tốn tiền thêm bệnh, mà mỗi lần hút là bị cằn nhằn, bỏ thuốc đi. Bây giờ bỏ liền một cái liền đâu có được, bỏ từ từ đi. Hồi xưa hút gói và nửa gói, rồi nửa gói còn phần tư, rồi xuống còn ngày mấy điếu, rồi xuống còn ngàn điếu, rồi ngày còn có ngao à. Hít một cái thôi phiền quá, khỏi hút nữa. Tại sao hồi xưa mình chưa biết hút thuốc, mình phải tập cho được, thì nhất định bây giờ phải tập ngược lại được chứ không sao hết. Tất cả là do mình tập. Cái gì mà quen rồi thì gọi là nghiệp chứ có gì đâu. Đó, bây giờ ghiền thuốc thì kêu là nghiệp ghiền thuốc. Bây giờ hết ghiền thuốc rồi thì nó khác. Cho nên tâm chưa rời uế trược, chế ngự, chữ chế ngự là vậy. Chúng ta ngăn chừa đừng để. Ở trong cái sự tu tập của đạo Phật đó, nó đơn giản chỉ có 3 câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Và kính thưa đại chúng, thời của Đức Phật á, khi mà chư tăng mà súng lại mỗi tháng tụng giới, không có tụng gì nhiều á, cứ tụng 3 câu đó là xong buổi tụng giới rồi đó. Tại vì đâu có giới gì đâu để tụng, vì lúc đó chưa có một vị nào phạm giới hết. Lúc đó đoàn thể của Đức Phật thanh tịnh suốt mười mấy năm, không có chuyện gì xảy ra hết, cho nên đâu có chuyện gì trật đâu mà phải đem ra mà nhắc nhở. Nhưng đến khi bắt đầu trong tăng đoàn đông rồi là bắt đầu các cái pháp bất thiện hữu lậu nó sanh, thì bắt đầu giới luật được chế. Và từ đó Đức Phật quy định mỗi tháng 2 lần phải tụng giới, nghĩa là các thầy phải tụng giới, cư sĩ phải tụng giới, các vị nào thọ 5 giới rồi là phải đi tụng giới. Ai mà quy y Tam Bảo thọ 5 giới rồi phải tụng giới. Nếu không về chùa tụng giới, ở nhà mình tự tụng giới, mở cái cuốn giới ra, đệ tử con đọc cái tên đó, đọc pháp danh đó. Lúc mình quy y của mình có cái lá phái đó, có cái bản điệp giới đó, đọc cái điệp giới đó. Phải đọc lên để chi? Để nhắc nhở. Ở bên truyền thống của Nam Tông đó, là cư sĩ ở nhà hay là đi chùa gì đó, bữa nào cũng tụng 5 giới đó. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa, là cố ý tránh xa sự sát hại. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dối trá. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự cờ bạc rượu chè. Ngày nào cũng đọc để chi nhắc mình. Điều học của chúng ta là tránh rượu chè cờ bạc, say sưa nghiện ngập, dối trá vân vân. Thì các thầy, tất cả đệ tử Phật, từ những vị cư sĩ thọ năm giới cho đến các vị xuất gia đều phải tụng giới hết. Vì mình tụng để làm gì? Để nhắc nhở mình. Và hồi xưa thời Phật á, chưa có giới cho nên các vị súng lại mỗi tháng hai lần tụng vậy thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Giờ chúng ta thêm câu nữa, cho thẳng thành bốn câu, trọn vẹn sự tu tập. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch, ráng cứu khổ chúng sanh, hay là nguyện cứu khổ chúng sanh, tùy mình. Mình nói sao mà mình thể hiện, cố gắng mình luôn luôn nhắc nhở mình trong bốn cái phương pháp tu tập này. Thì cái chữ cà sa nghĩa là hoại sắc. Và cái áo này còn có những cái tên là nhẫn nhục, là từ bi, là giải thoát, là phước điền, là liên hoa. Giải thoát là gì? Không có dính bận. Liên hoa là gì? Không có nhiễm ô. Hoa sen mà trồng ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Nhẫn nhục là gì? Phải luôn luôn chịu đựng. Cho nên tại sao không chọn màu khác mà chọn màu này? Vì màu này là màu của đất. Cái màu vàng này là màu của đất. Mà đất là có khả năng dung chứa sạch dơ. Người tu cũng vậy, phải đủ khả năng dung chứa chê khen tốt xấu khi mà người ta đem đến cho mình. Cho nên ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo cà sa. Nghĩa là mình mặc nhưng mà không xứng. Cũng giống như mình không phải là một người vua, mình không phải là hoàng tộc, thì có mặc đồ hoàng tộc vô mình cũng không thể hiện được cái chất đó. Cái người nào mặc áo hoàng tộc là họ đi đứng theo cái phong cách đó. Thậm chí họ uống một ly nước, họ cũng có cái cách uống của họ, chứ không phải cầm như mình mà uống rồi thế này thế kia, ăn uống thô tháo. Vua chúa người ta mặc cái đồ đó vô rồi là phải ăn uống nghiêm chỉnh để thể hiện quý phái, sang trọng. Thì người tu cũng vậy. Chúng ta mặc cái áo tu rồi, thì nói đây là nói cho các thầy, nhưng mà đây là nói chung cho tất cả Phật tử. Chúng ta đều mang một trên mình một chiếc áo, hay nói một cách khác là một nhãn hiệu là Phật tử. Nói rộng ra nữa là chúng ta mang trong người chúng ta một nhãn hiệu, mình là đạo Phật. Thì mình phải thể hiện như thế nào để nó đúng cái nghĩa là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đạo từ bi trí tuệ. Mà chúng ta sống mà thiếu từ bi, thiếu trí tuệ, thiếu nhẫn nhục, thiếu nhu hòa, bốn đức tính từ bi hỷ xả thiếu, thì người ta nhìn đó, đó, ông đó đạo Phật mà vậy đó, chị đó đi chùa mà thế đó. Cho nên cái áo ở đây là một biểu tượng, để biểu tượng cho cái gì? Cái áo hay cái nhãn mà chúng ta đang có trên người. Người nào mà đi tu rồi là có nhãn nha, đó, đi tu, đi xuất gia. Vậy thì bất cứ chúng ta làm cái gì, chúng ta đều mang một cái danh hết. Ví dụ bây giờ mình là một cái người có chức vụ gì trong xã hội là người ta cũng sẽ gọi mình. Mà mình sống không đúng thì người ta quở. Cho nên cái câu này không dành riêng cho các thầy. Dĩ nhiên là đối tượng là một thầy, nhưng mà chúng ta hiểu rộng thì cho tất cả hàng đệ tử Phật, tất cả chúng ta, ai mà có được một cái duyên lành đến với Phật Pháp thì chúng ta cố gắng sống, đừng để cho người ta có cái cơ hội mà mình, nhất là những cái thô mà nó khó chấp nhận được. Thí dụ như cái chuyện mà phiền não mình phải gặp là chuyện đó khó tránh. Nhưng mà có những cái nó rất là thô thì chúng ta cố gắng. Ví dụ như trong chùa hay là trong đạo tràng hay ở nhà đó. Nhiều khi ở nhà mình nó gây gỗ, mình chửi bới gì đó, hàng xóm ta nghe. Ta nghe xong ta về ta kể với nhau, ta nói ở xóm tôi có cái bà đó, hay có cái ông đó, trời ơi tu mà khỏi chê, giữ số 1. Thí dụ vậy, hay là thế này thế nọ. Cho nên mình đừng có tưởng không ai dòm ngó mình. Hồi xưa hay Việt Nam hay nói làm gì cũng có hai bên vai giác. Mình phải là cái người mà ở đâu cũng có cái thiện cái ác nó đều soi chiếu mình. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì. Ai cũng có giới luật. Chế ngự sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Đó là hai câu đối lại. Cho nên cái phẩm song yếu là vậy đó. Song là đồng với nhau. Thấy không? Hai cái điểm này nè, nó tương đồng và nó đều tương yếu với nhau. Một câu nói vậy, câu nói ngược lại. Thì cái phẩm này là mình sẽ học cứ hai câu vậy đó. Rồi qua cái phẩm khác nói chuyện khác. Vì cái phẩm đầu của Kinh Pháp Cú là phẩm song yếu. Và hôm nay chúng ta học đến câu thứ 9, câu thứ 10. Câu thứ 9 là: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không chết, không tự chế chân thật, không xứng áo cà sa. Câu thứ 10: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Hai câu này là do cái sự kiện là Đức Phật quở ông Đề Bà Đạt Đa mặc áo cà sa, thậm chí mặc áo tốt, nhưng mà cái cách sống, cái hành xử không có đúng như cái phẩm vị đó. Cho nên ngày xưa Tổ Quy Sơn cũng nhắc, mà cái câu này Pháp Hòa Hà Tối cũng nhắc đó. Từ bỏ người thân, quyết lòng mặc áo tu, và từ thân quyết chí phi tri, thì ý dục đẳng siêu hà sở. Cái ý chí của mình nó phải tương đồng với cái ý mình ham thích mặc cái áo đó như vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình quyết định mình làm việc đó, nhưng sau đó mình không có hết lòng trong cái công việc đó, thì người ta sẽ trách mình muốn cái gì là muốn cho bằng được mà không có làm được cái việc đó. Thì người tu cũng vậy, một khi đã muốn mặc chiếc áo tu thì tâm trí của mình đã phải tương đồng với cái chí muốn đó, mặc cái áo của người tu. Thì thôi, cái câu này nó cũng đơn giản, cái nghĩa nó là như vậy. Để mình nói lên một sự kiện và nhắc nhở lại để cho đại chúng cũng biết. Cái áo này tiếng Phạn là ca sa gia, chúng ta đọc là cà sa, nghĩa dịch âm. Cái đó là mình đọc âm thôi chứ chưa có nghĩa. Nghĩa của chữ cà sa là màu sắc không có chính, tức là màu nó bị luốt đi. Rồi dịch nghĩa nữa là giải thoát, là áo giải thoát, là áo ruộng phước, là áo từ bi, là áo nhẫn nhục. Tất cả những cái tên đó nó để gọi cho cái mảnh vải này, cái áo này. Rồi tại sao gọi là ruộng phước? Lát quý vị có dịp quý vị nhìn cái y có từng thỏ ruộng như này, là do cái sự kiện đó, Đức Phật đi với ngài A Nan, đi ngang một cái đám ruộng, Phật thấy đẹp quá, ruộng chia thành từng lần như vậy. Thì Đức Phật nói với ngài A Nan là: tôi muốn chế cho các thầy một cái áo, lấy cái hình cái miếng ruộng này làm cái áo đó. Cho nên ở Ấn Độ á, ai người ta cũng quấn cái áo giống vậy hết á, ai cũng quấn cái miếng vải đó hết á. Nhưng mà riêng đặc biệt chỉ có cái y của Phật giáo là có chia từng cái miếng ruộng, biểu tượng cho ruộng. Mà ruộng này không phải là ruộng lúa, mà đây là ruộng phước. Cho nên người nào mặc cái áo đó là đang gìn giữ một cái ruộng phước, thì chắc hẳn họ phải là người tích phước để họ mới giữ được cái miếng ruộng đó. Ý nói vậy đó. Cho nên người tu là người kiệm phước mà không dám tổn phước. Mà một khi mình mặc cái áo này rồi á, người ta chửi phải chịu. Tại sao? Tại vì đây là đất. Đất nè, ta đổ nước sạch, nước dơ phải chịu, cho nên gọi là áo nhẫn nhục. Rồi cái gì mà người thế gian người ta dùng mà nó không hợp với người tu, không nên dùng. Thì cái đó gọi là thí dụ thôi, những cái trang sức những cái áo quần mà người đời người ta mặc, người tu không thể mặc. Ví dụ bây giờ người đời người ta mặc áo da, không lẽ mình nói tôi cũng thích cái áo da, mình tu mà thí dụ ở trong này mà mặc cái áo nâu rồi đi khoác ở ngoài cái áo da, trời nhìn coi nó không giống gì hết trơn, phải không? Thành tự ra có những cái nó mình không thể dùng được thì mình phải xa cái đó đi, nó mới đúng cái nghĩa là áo gì, áo giải thoát, áo liên hoa vô nhiễm. Rồi người tu, người đời người ta bước ra đường là người ta phải trang điểm, người tu không có trang điểm. Cái đẹp của người tu là cái uy nghi, cái phong cách, cái nói năng, chứ không phải son phấn. Người đời người ta sử dụng cái đó không sao, đó là cái đó là chuyện bình thường. Còn người tu, một khi đã xuất gia đã tu rồi thì không sử dụng son phấn, thí dụ vậy. Thì đó là cái câu, hai câu 9-10 của kinh Pháp Cú Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Thì chúc đại chúng có một ngày an lạc. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các bạn, cuộc sống này cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an, mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn, mình đi vô ngay trong nhà hàng mình kêu một tô mì nước thì cái người nấu hơi mặn, mình nói mặn quá không ăn, mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không trả tiền mình, mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mình lỡ nó quá lạ, nóng quá, quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, nếu tôi vậy đó thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi, tức cười. Có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó. Còn cái ngã người ta không để gì hết là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này, mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ con chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ một chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người chút mà không ai sửa hết, thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác, chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhà không làm. thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào một bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Đó, Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân, trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Thì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng này nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái COVID-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh, nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bản bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó, nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước uống trà nói chuyện đồ thấy còn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy, nó bay nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống, nó lủi vô một cái một thôi, nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi chết liền. Có bao giờ mình sớm xác mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ một chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô cái là ra một cái chơi vơi. Chờ cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô cái chết ngặt. Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng, chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ một cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người, xin lỗi, mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá, tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng, thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng. Thật ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha, tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong Chứng Đạo Ca, Tổ Huyền Giác nói: sai chi hào ly thất thiên lý, sai chi hào ly thất thiên lý. Chỉ cần sai một ly thôi, mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đên, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó, cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác. Ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa. Hết một ngày, cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta, thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn chuyện ăn cả ngày, có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ: thầy ơi, giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó, mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi ăn chọc hồi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô: ô, 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói: ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói: dạ, 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ổng nói: tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói: dạ, 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Cô lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này nó, mình đi rất là xa. Tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó: tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi ở chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây, ngồi ở chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành, tỏi, đường, muối gì đó chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Ví dụ bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, mà ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta, bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật. Chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ, cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh, chánh độ chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh nó không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến. Thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, Thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy, và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này, ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm ngài Xá Lợi Phất đi trên đường, gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề á, thì đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Mãi đến khi á, ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với ngài thuở trước đó, để rồi nói pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình, đạo Phật có ba ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là Thầy, nói pháp tứ diệu đế là Pháp Bảo, và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này á, là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật á, có những vị bậc nhất. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói: trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói: thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói: nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy đây. Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ, đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách. Vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thau nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh, duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi không gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu? Tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, gọi là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lui sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật pháp, mình hiểu Phật pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ổng bực. Vậy cho nên cái câu kệ này á, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này á, cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nhớ bát chánh đạo nha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là tám con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới niết bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái: càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái thôi, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau thì nó cũng sập như thường chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, chấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tĩnh, yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi, nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói vậy bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bà Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đang nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái, không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu, hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu. Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường có người tới hộ niệm tụng kinh, không. Nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được, làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện nói ồ đó, thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó trả lại. Đó, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, gì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao nhầm cái chuông, mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa. Hồi còn đem chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Đạo Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao nó đi về đó. Cho nên là cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó, mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ Quốc Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam, trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn, mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sinh, nó hôi lên, tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật, có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hổn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật thì biết nó là không chân thật, đừng có lầm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì, người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy. Có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền, thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm, ông ngồi kế bên, ông lấy cái đồ ông mài, nó kêu sột sạt rột rạc khó chịu quá. Ông thầy, ông ngồi thiền ông bực quá, ông mới say qua ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm ngói, tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được. Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi mà cũng đâu có được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.